là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Yên Bái duy trì 4 chính sách giảm nghèo hiệu quả. 8 tháng đầu năm, du lịch huyện Văn Chấn đạt doanh thu trên 140 tỷ đồng. Huyện Lục Yên phấn đấu đưa nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài để nâng cao thu nhập. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 22 dự án với tổng vốn đăng ký trên 7.514 tỷ đồng. Tỉnh cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới 220 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 2.261 tỷ đồng, thành lập 77 hợp tác xã, 443 tổ hợp tác. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 3.393 doanh nghiệp, 798 hợp tác xã, 5.723 tổ hợp tác. Thực hiện hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập mới trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh với kinh phí trên 125 triệu đồng. Toàn tỉnh cũng hỗ trợ cho 15 hợp tác xã với tổng kinh phí 283 triệu đồng. Lũy kế đến nay đã thực hiện hỗ trợ cho 102 hợp tác xã với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung thực hiện các giải pháp duy trì cải thiện các chỉ số nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính, quan tâm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng, tín dụng, thuế và hải quan.
Năm 2024, huyện Văn Chấn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 334 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, số thu đạt trên 134 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, huyện Văn Chấn đã tập trung xây dựng kịch bản thu ngân sách từng tháng, từng quý, theo hướng phấn đấu thực hiện ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm. Phân công giao rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng tập thể cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, kịp thời có biện pháp chỉ đạo điều hành hiệu quả công tác thu ngân sách. Đối với nhiệm vụ 4 tháng cuối năm, huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý chi ngân sách nhà nước, trong đó chủ động cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, có giải pháp mở rộng nuôi dưỡng các nguồn thu hiệu quả và bền vững.
Đến nay, huyện Trạm Tấu có 14 hợp tác xã, 4 doanh nghiệp trên 30 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó có 1 khách sạn, 5 nhà nghỉ, 24 homestay, khoảng 30 cơ sở dịch vụ ăn uống, phục vụ trên 1.000 lượt khách lưu trú mỗi đêm. Ngoài đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch còn tích cực áp dụng các chiến lược marketing, quảng bá dịch vụ thông qua mạng xã hội, ứng dụng đặt phòng trực tuyến, cũng như tạo sự liên kết giữa các cơ sở lưu trú, nhà hàng, các công ty lữ hành để tìm kiếm và thu hút du khách thập phương. Đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa, du lịch Trạm Tấu đã thu hút hàng nghìn lượt khách, doanh thu mỗi ngày một tăng. 8 tháng đầu năm thu hút trên 90.000 lượt, doanh thu đạt gần 70 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án, cấp phép đầu tư, chủ động tiếp cận nhà đầu tư để mời gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện cho các nhà khảo sát nghiên cứu tìm hiểu đầu tư, khai thác phát triển thị trường du lịch.
Tỉnh Yên Bái hiện có khoảng trên 4.000 hectare cây dược liệu, sản lượng đạt 11.000 tấn, trong đó dược liệu khai thác tự nhiên khoảng 98 hectare, sản lượng 130 tấn, dược liệu được gieo trồng 3.960 hectare, sản lượng gần 11.000 tấn. Để phát triển cây dược liệu trở thành hàng hóa có khối lượng lớn, tỉnh đã ban hành một số chủ trương chính sách như đề án phát triển cây sơn tra tại huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải, đề án phát triển quế tỉnh Yên Bái, chính sách ưu tiên phát triển 14 chủng loại cây dược liệu quý hiếm, phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng vùng núi cao. Các loài cây dược liệu có thế mạnh phát triển như quế, hoài sơn, khôi nhung, sâm cau, cát sâm, sơn tra. Thời gian tới, tỉnh sẽ khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích cây trồng không hiệu quả sang trồng cây dược liệu, xây dựng các chuỗi giá trị dược liệu, cơ chế hợp tác gắn bó giữa nông dân, nhà khoa học, chính quyền và doanh nghiệp trong chuyển giao giống, kỹ thuật trồng trọt, hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ cây dược liệu trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, xây dựng các điểm thu gom, sơ chế và bảo quản sản phẩm cây dược liệu, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và quảng bá thương hiệu và các sản phẩm từ cây dược liệu.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 140 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng. Trong tổng số di tích đã được các cấp thẩm quyền quyết định xếp hạng có một di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia còn lại là di tích cấp tỉnh được trùng tu tôn tạo với những loại hình cơ bản di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh. Riêng trong năm 2024, di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh có di tích lịch sử, nơi thành lập các tiểu đoàn Yên Ninh ở xã Tân Hương, di tích đền Lương Nham xã Phú Thịnh, di tích đền Đồng Kè xã Thịnh Hưng thuộc huyện Yên Bình, di tích đình Khe Dứa xã Viễn Sơn, di tích đình Đôn Giáo xã Xuân Ái huyện Văn Yên. Các địa phương nơi có di tích và lễ hội đã và đang làm tốt công tác quản lý khai thác tốt giá trị lịch sử văn hóa. Hàng năm, trong toàn tỉnh tổ chức nhiều sự kiện lễ hội đặc sắc độc đáo, qua đó đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Yên Bái, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, thúc đẩy phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, hiện nay tỉnh Yên Bái đang duy trì thường xuyên trên 4 địa bàn chính sách, đó là chính sách tín dụng ưu đãi. Đến nay đã có gần 29.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được xét duyệt cho vay vốn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế, với tổng số vốn cho vay gần 2.000 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Từ đầu năm 2021 đến thời điểm này đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 4.000 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Kinh phí hỗ trợ gần 200 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo thực hiện từ năm 2021 đến nay đã có trên 1,1 triệu lượt đối tượng được hỗ trợ. Đặc biệt chính sách hỗ trợ tiền điện từ năm 2021 đến hiện tại đã có trên 95.000 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 62 tỷ đồng. Nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách này, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giảm trên 5% mỗi năm, trong đó huyện Mường Trải giảm gần 10%, vượt trên 2,3% chỉ tiêu nghị quyết, huyện Trạm Tấu giảm 7%, vượt 0,45% so với mục tiêu. Đặc biệt, tỉnh hoàn thành 4 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2024, huyện Lục Yên phấn đấu đưa tối thiểu 80 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 50 lao động theo hợp đồng và 30 lao động theo thời vụ. Để đạt được mục tiêu, Lục Yên sẽ tăng cường vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác xuất khẩu lao động, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030, huyện Lục Yên được phân bổ 1.300 chỉ tiêu lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, gồm 1.000 lao động theo hợp đồng và 300 lao động thời vụ.
Thông qua việc tổ chức thành công các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn bằng các hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức sôi động với nhiều hình thức hấp dẫn ý nghĩa, thể hiện được sự quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn cũng đã tổ chức các lễ hội như lễ hội trà san tuyết năm 2024 tại Suối Giàng, lễ hội cầu mùa dân tộc Khơ Mú tại xã Nghĩa Sơn, lễ hội cầu mùa dân tộc Tày tại xã Thượng Mường La. Qua đó đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia các sự kiện, các lễ hội. Qua 8 tháng đầu năm, huyện Văn Chấn đã đón gần 157.000 lượt du khách, trong đó có trên 29.000 lượt du khách quốc tế, đạt doanh thu trên 141 tỷ đồng, đạt gần 72% kế hoạch chỉ tiêu giao. Để hoàn thành kế hoạch đón 220.000 lượt khách du lịch trong năm 2024, trong những tháng còn lại của năm 2024, huyện Văn Chấn cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động lễ hội cốm xã Tu Lệ năm 2024, đăng ký và triển khai các hoạt động tham gia tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và 60 năm ngày thành lập huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, lễ hội mùa vàng và lễ hội Sơn Tra huyện Cương Trải lần thứ nhất năm 2024.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, bài viết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã được cán bộ đảng viên là các nhà nghiên cứu khoa học đánh giá cao. Báo Thông tấn xã Việt Nam số ra tuần qua có bài đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, khuyến khích cán bộ quản lý năng động sáng tạo. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội và là đảng cầm quyền, phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền là rất quan trọng đến mức có thể khẳng định nó quyết định sự thành công của việc thực hiện các mục tiêu do Đảng đề ra. Thể hiện sự đồng tình với việc chỉ ra những hạn chế trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng thời gian qua mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu trong bài viết, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc cho rằng đây là một quan điểm dám nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn, quyết đoán và khẳng định việc thường xuyên đổi mới để phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là một điều hoàn toàn phù hợp với quy luật khách quan. Từ thực tiễn các vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật hóa chất sửa đổi, vừa diễn ra một số ý kiến đề nghị các quy định rõ ràng tăng cường chế tài xử phạt nhằm quản lý kiểm soát chặt chẽ các loại hóa chất độc hại nguy hiểm tại dự thảo luật. Tại phiên họp, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm đến vấn đề quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động hóa chất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ cần khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến quy trình công nghệ chuyển đổi sang các hóa chất ít nguy hại hơn hoặc giảm thiểu sử dụng hóa chất nguy hại. Đồng thời cũng cần tăng cường kiểm soát truy xuất nguồn gốc hóa chất, đặc biệt là các hóa chất nhập khẩu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nâng cao nhận thức, tăng cường truyền thông về tác hại an toàn của hóa chất đối với cộng đồng. Cùng với đó cần tăng cường chế tài xử phạt đối với các vi phạm về hóa chất, áp dụng mức phạt cao hơn đối với các vi phạm nghiêm trọng gây hậu quả xấu đến sức khỏe con người và môi trường. Thời gian gần đây, một số quốc gia liên tục thông tin về việc tiếp nhận và điều tra phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất xứ của Việt Nam. Bài viết trên báo Pháp luật Việt Nam đặt câu hỏi doanh nghiệp cần làm gì để tránh tối đa các vụ việc phòng vệ thương mại, nhất là trong bối cảnh bảo hộ sản xuất trong nước đang gia tăng ở nhiều nước. Trong khoảng 2 tháng gần đây, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương đã liên tục nhận được thông tin từ nhiều quốc gia thông báo về tiếp nhận điều tra phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng có xuất xứ từ Việt Nam. Bên cạnh đó, hàng loạt quốc gia thông báo đã khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại về hàng hóa xuất xứ của Việt Nam. Trước xu hướng các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại gia tăng mạnh, Bộ Công Thương đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như cảnh báo sớm nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch xử lý. Cùng với đó, trao đổi với hiệp hội doanh nghiệp để cung cấp thông tin cập nhật diễn biến vụ việc và thống nhất phương án ứng phó, tư vấn pháp lý, quy trình thủ tục điều tra, quy định thông lệ điều tra của nước khởi kiện và đưa ra các khuyến nghị hướng xử lý cụ thể. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn trên thế giới và sầu riêng Việt Nam đang có nhiều lợi thế để xuất khẩu sang thị trường này. Đặc biệt mới đây, Việt Nam và Trung Quốc đã ký nghị định thư về việc xuất khẩu sầu riêng đông lạnh. Theo đại diện Cục Bảo vệ Thực vật, một trong những điều khác biệt của sầu riêng đông lạnh đó là việc mặt hàng này được coi như là thực phẩm, do đó sẽ phải tuân thủ lệnh 248 của Hải quan Trung Quốc. Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật nhấn mạnh, các doanh nghiệp xuất khẩu, cơ sở đóng gói, vùng trồng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại nghị định về yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực vật đối với xuất khẩu sầu riêng đông lạnh từ Việt Nam sang Trung Quốc. Cụ thể, sầu riêng đông lạnh có nguồn gốc từ các vùng trồng sầu riêng được đăng ký, quản lý và giám sát tại Việt Nam. Việc xây dựng mã số vùng trồng là vô cùng quan trọng trong trường hợp doanh nghiệp không có vùng nguyên liệu mà thu mua sầu riêng từ các vườn trồng của nông dân, hợp tác xã thì doanh nghiệp cần bảo đảm truy xuất nguồn gốc đối với từng lô hàng. Đặc biệt, cần đầu tư nâng cấp công nghệ, cấp đông, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Chiều ngày 19 tháng 9, bão số 4 đã đổ bộ vào hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Sau khi vào đất liền, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Tuy nhiên, những nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 4 vẫn còn và sẽ gây thiệt hại nếu người dân và chính quyền chủ quan và lơ là. Thực tế, những năm qua cho thấy thiệt hại về người và tài sản do gió lốc trong bão thường không lớn bằng những thiệt hại do mưa lũ sau bão. Địa hình các tỉnh ven biển miền Trung hẹp và có độ dốc lớn nên lũ thường tới rất nhanh. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với các phương án bảo đảm an toàn ở những nơi sung yếu, nguy cơ cao thì thiệt hại sẽ khó lường. Thiên tai ngày càng khó lường nên việc cẩn trọng bao nhiêu ứng phó với thiên tai cũng không thừa. Trong đó, vai trò tinh thần trách nhiệm của cán bộ chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng là vô cùng quan trọng. Bão số 3 đã gây quá nhiều đau thương cho nhân dân và chính quyền các tỉnh miền Bắc. Trong lúc này, chúng ta đều cầu mong khu vực miền Trung không phải chịu đau thương tổn thất bởi bão số 4 và mưa lũ sau bão. Muốn vậy thì ý thức, sự tập trung cao độ của các cấp chính quyền và từng người dân trong phòng chống bão lũ là vô cùng quan trọng.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, vụ nổ đồng loạt hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của nhiều thành viên Hezbollah tại Liban và Syria đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến tiêu hao giữa Hezbollah và Israel. Cả hai bên đều đang bước trên một lằn ranh nguy hiểm, và nếu không có sự kiềm chế và đối thoại, cuộc xung đột có thể nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến toàn diện. Theo nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, vụ nổ đồng loạt hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah tại Liban và Syria đã đánh dấu một bước leo thang quan trọng trong cuộc xung đột tiêu hao giữa lực lượng phòng vệ Israel và Hezbollah. Ngay sau vụ việc Hezbollah tuyên bố sẽ có phản ứng phù hợp, nhưng sự kiện này thực tế đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho nhóm, làm suy yếu cả về mặt chiến lược và tinh thần. Vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm không chỉ gây ra thương vong lớn mà còn làm tê liệt hệ thống liên lạc và chỉ huy của Hezbollah. Hàng nghìn thành viên của nhóm bao gồm nhiều quan chức cấp cao đã bị thương. Các bệnh viện tại Liban đang phải đối mặt với lượng lớn thương vong khiến hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải. Việc Hezbollah sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm như một phương tiện liên lạc bí mật và hiệu quả đã trở thành nền tảng cho hệ thống chỉ huy của họ. Tuy nhiên, sự cố lần này đã vơi bởi một điểm yếu trong hệ thống an ninh của nhóm, đẩy họ vào tình thế bị động. Với thiệt hại nặng nề về nhân sự và hạ tầng, Hezbollah đang gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng phản ứng nhanh và tổ chức các chiến dịch quân sự trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Hezbollah hiện đang đối mặt với một quyết định chiến lược quan trọng. Liệu họ có nên phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức hay tiếp tục duy trì chiến lược tiêu hao hiện tại để tránh một cuộc xung đột lớn hơn với Israel? Tuy nhiên, vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm có thể làm thay đổi quỹ đạo của cuộc xung đột, đẩy Hezbollah vào tình thế phải đưa ra một phản ứng cứng rắn để không mất mặt trước đối thủ và bảo vệ uy tín của mình. Dù Hezbollah không có phản ứng ngay lập tức, nhưng vụ nổ đã đẩy hai bên vào một quỹ đạo đối đầu ngày càng nguy hiểm. Nguy cơ về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah trở nên rõ ràng hơn. Với tình hình ở Gaza vẫn căng thẳng, bất kỳ sự leo thang nào ở phía Bắc cũng có thể khiến Israel phải đối mặt với một cuộc xung đột trên nhiều mặt trận. Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah không chỉ đơn thuần là vấn đề nội bộ giữa hai bên mà còn có sự tham gia của các cường quốc khu vực và quốc tế. Điều này khiến tình hình trở nên phức tạp và khó lường. Theo đó, vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah đã gây ra một bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột kéo dài giữa nhóm này và Israel. Cả hai bên đều đang bước trên một lằn ranh nguy hiểm và nếu không có sự kiềm chế và đối thoại, cuộc xung đột có thể nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện, đe dọa sự ổn định của toàn bộ khu vực Trung Đông. Thưa quý vị và các bạn, 32 tuổi, anh Phạm Chí Mạnh ở thôn Đại Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã có cả tuổi thơ gắn liền với tiếng trống. Tuy không phải là làng nghề gia truyền, song nối tiếp cha ông và bằng tình yêu, niềm đam mê, anh đã vượt qua khó khăn để giữ gìn, rèn luyện kỹ năng làm trống thành thục. Trong thời buổi kinh tế thị trường, khi mà thanh niên trong làng chọn lựa đi làm ăn kinh tế xa, thì việc ở lại quê hương phát triển nghề làm trống truyền thống là một quyết định thể hiện bản lĩnh và ý chí của chàng thanh niên này. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chàng trai trẻ đam mê với nghề làm trống gia truyền.
Ba nghề truyền thống làm trống Đội Tam ở xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, lên quê hương Đại Minh, Yên Bình, Yên Bái. Gia đình anh Phạm Chí Mạnh đã có hàng chục năm gắn bó với nghề. Nối nghiệp cha ông, anh Mạnh gìn giữ nghề làm trống, trở thành hộ duy nhất ở địa phương duy trì việc này. Chẳng những vậy, Mạnh còn đưa nghề phát triển với việc liên tiếp nhận được những đơn hàng đặt mới từ trống nhỏ đến trống cỡ đại. Anh Mạnh cho biết.
Tiếng trống hay thật ra là cái tiếng trống đấy phải thoát được tiếng trống nó sẽ có độ vang, mà tiếng trống nó vang và ngân, nó đủ nhịp thì sẽ tiếng trống nó sẽ hay. Mình làm trống nhưng mà nhiều khi mình bán trống mình thấy tiếc, mình nhớ luyến. Mình mỗi khi là khách đến lấy trống đi, mình thật ra là những cái tình cảm mình gửi gắm vào đấy rất là nhiều rồi. Thế nên là mỗi khách đến lấy trống thì gần như là mình nhìn cái trống mà mình thấy tiếc, mình gửi gắm quá nhiều tình cảm vào cái trống.
Để làm ra một chiếc trống hoàn chỉnh, anh Mạnh đã dày công tỉ mỉ cho chuốt cả ba khâu quan trọng, đó là làm da, làm tang và bưng trống. Da trống được làm bằng da trâu, trải qua công đoạn cạo lớp phôi cho mỏng rồi đem phơi khô và cắt thành mặt trống. Tang trống được làm bằng gỗ mít khô và được xẻ cong. Mỗi cây gỗ khác nhau được chia làm nhiều tấm ván khác nhau. Sau đó, anh Mạnh sẽ làm cho các thanh ván được gắn kết lại với nhau, tạo thành một chiếc trống kín, khít và tròn. Đây được xem là công đoạn tốn nhiều công sức, nhất là đối với những mẫu hàng trống đại. Nói về công đoạn làm tang trống, anh Mạnh cho biết thêm.
Để làm ra một cái trống thì trước tiên là khâu đầu tiên chúng ta sẽ phải chọn gỗ, những cây gỗ mít to, già, lâu năm để mình xẻ và sau đó mình ghép tạo nên một cái tang trống. Sau đó thì như cái này là mình sẽ hoàn thiện một cái tang trống. Sau đó thì mình sẽ là làm để cho cái tang nó khô, ngót, có nghĩa là nó hết cái độ vênh đi thì mình sẽ đưa trống vào tang trống và mình sẽ làm trống. Trống càng to thì kích thước càng to thì thật ra là kỹ thuật sẽ phải cao hơn và sau đó thì cái công sức mình làm vào đấy thì sẽ vất vả hơn.
Bưng trống là công đoạn khó khăn nhất. Theo anh Mạnh, đây không chỉ đơn giản là việc căng tròn da trâu lên bề mặt trống rồi dùng đinh đóng cố định vào thân trống. Việc bưng trống còn đòi hỏi người làm trống phải có tai thính để thẩm định được tiếng trống sẽ gắn vào nốt nhạc nào trong dàn trống. Trước kia việc bưng trống vô cùng vất vả, phải phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, nhất là đối với những chiếc trống đại có đường kính mặt lên tới hơn 2 mét, cần phải tới 4-5 người thợ. Để tiết kiệm thời gian, công sức lao động, anh Mạnh đã sử dụng các công cụ và máy móc phụ trợ cho việc bưng trống. Nhờ đó việc làm nghề cũng được đơn giản và cải tiến hơn xưa. Anh Mạnh nói thêm.
Mặt trống thì căng, chứ bây giờ thật ra trước kia toàn bộ là dùng bằng lêm néo xuống và sau đó đóng lêm lên, nhưng bây giờ thật ra sẽ là dùng bằng kích, sẽ dùng kích lên và sau vẫn là dùng dây néo xuống, nhưng mà dùng kích lên thì cái độ căng của mặt trống sẽ căng hơn và tiếng trống sẽ hay hơn. Người làm nghề vẫn còn một kỹ thuật là dậm cái mặt trống, gọi là nhảy trên mặt trống để cho mặt trống, cái da trâu nó sẽ giãn là hết ở mức độ là hết mức để cái trống nó sẽ được căng và sẽ được bền, nó không bị xuống tiếng ạ.
Để nghề truyền thống phát triển, với sức trẻ, anh Mạnh còn chủ động đa dạng các loại mẫu mã, tạo hoa văn trang trí trên mặt trống để phù hợp với nhu cầu thị trường. Ngoài các mẫu trống truyền thống, anh Mạnh còn làm trống theo yêu cầu về mẫu mã, hình dạng của các đơn đặt hàng. Đặc biệt, tận dụng công nghệ, anh Mạnh còn đăng tải những hình ảnh về nghề lên các trang mạng xã hội, vừa để giúp mọi người hiểu hơn về sự vất vả và tình yêu nghề làm trống, vừa là cách tiếp cận với các đối tượng khách hàng. Nhờ đó, người mua trống từ Bắc vào Nam đã liên hệ để đặt hàng. Các đình chùa, đoàn nghệ thuật, trường học trong ngoài tỉnh cũng tìm đến cơ sở trống Phạm Mạnh với số lượng hàng nghìn chiếc trống xuất đi trong những năm qua, mang về tiền lãi trên 200 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, cơ sở của anh còn giải quyết việc làm cho 3-4 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng một người một tháng. Anh Vũ Văn Thành, người thợ gắn bó lâu năm với cơ sở chống Phạm Mạnh cho biết thêm.
Tôi làm ở đây thì cách đây khoảng mấy chục năm nay rồi. Thì công việc thì nói chung là làm chống là nó cũng vất lắm. Nhiều hôm nó lắng mưa rồi mẹ gỗ lạt này nó ra riếc này nó không khô ấy. Nên làm nó lâu công. Mình không có ai làm được cái nghề này, đâm ra là mình theo nghề thì mình làm gia truyền từ ngày xưa đến giờ ấy.
Trong bối cảnh nhiều thanh niên trẻ tại địa phương lựa chọn đi làm ăn xa, thì mô hình phát triển kinh tế từ làm trống gia truyền của anh Mạnh là một nhân tố tích cực ở địa phương, vừa góp phần tạo công ăn việc làm, vừa mang lại thu nhập cho gia đình, làm phong phú thêm các hình thức phát triển kinh tế tại địa phương. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh nói.
Chúng tôi cũng có những hộ là duy trì cái nghề truyền thống, như đặc biệt là hộ anh Mạnh ở thôn Đại Thân, thì hiện nay là anh đang duy trì cái nghề gia truyền của gia đình là cái việc đóng trống. Đối với anh Mạnh thì cũng là một thanh niên trẻ nhưng mà anh đam mê với nghề và anh đã xây dựng được cái thương hiệu trống Phạm Mạnh. Và hiện nay thì các đồng chí đến địa phương này có thể tra trên Google thì có thể thấy được cái cơ sở sản xuất trống Phạm Mạnh. Và từ cái yêu nghề của anh này cũng như là cái giữ nghề, hiện nay thì cái cơ sở trống Phạm Mạnh thì phát triển rất là tốt. Và đây là một những nghề truyền thống đặc trưng và đem lại cái nguồn thu nhập cho gia đình cũng như là các cái lao động cùng làm trong cái cơ sở trống này.
Nghề làm trống tưởng dễ nhưng càng tìm hiểu thì đó là một quy trình phức tạp kỳ công, đòi hỏi những người thợ như anh Phạm Mạnh phải có những bí quyết riêng được truyền từ đời này qua đời khác và đam mê mãnh liệt. Xã Đại Minh cũng có định hướng xây dựng một nghệ nhân mở lớp đào tạo cho thế hệ trẻ yêu thích nghề làm trống, đồng thời phát triển thương hiệu tạo sản phẩm ô cốp tại địa phương. Với sự tiếp sức này sẽ là động lực để anh Mạnh tiếp nối gìn giữ phát huy nghề làm trống đội tam để tiếng trống vang vọng trên mảnh đất Yên Bái.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị, cơn bão số 3 đi qua đã để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho tỉnh Yên Bái. Trong hoạn nạn thiên tai, những suất cơm không đồng được đưa tới tận tay người dân, lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão lũ đã sưởi ấm lòng người. Những trái tim yêu thương tình nguyện giúp sức từ các tỉnh thành mang đến những suất cơm không đồng, hỗ trợ người dân, cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ trong bão lũ tiếp thêm động lực cho người dân vùng bão lũ và lực lượng hỗ trợ nỗ lực vượt khó sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Những hộp cơm tuy đơn giản nhưng đong đầy tình cảm của người trao gửi khiến nhiều người cảm động. Đó là bếp ăn tình nguyện không đồng của gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Trọng Hùng và bà Đỗ Thị Nhâm ở tổ 3 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Trong những ngày mưa bão, quán cơm bình dân Hùng Nhâm ở tổ 3 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái luôn tất bật nhộn nhịp với các chuyến xe vận chuyển rau, gạo, củ, thịt lợn từ các đoàn thiện nguyện. Thương binh Nguyễn Trọng Hùng bị cụt cả hai chân. Mặc dù vừa đi bệnh viện điều trị do đột quỵ, song ngay những ngày mưa bão, gia đình ông đã tập trung nấu cơm miễn phí giúp các gia đình trong xóm lúc hoạn nạn. Mặc dù ông không làm được nhiều, song ông đã phụ giúp các tình nguyện viên chia cơm để kịp thời phát đồ ăn cho các hộ gia đình bị ngập lụt và các lực lượng tham gia hỗ trợ. Chị Nguyễn Như Quỳnh, con gái thương binh 1/4 Nguyễn Trọng Hùng nói.
Hôm nay bọn em nấu 1.000 suất cơm, bây giờ cơm có rồi, chị bố trí vào, chị cho người vào lấy cơm hộ em với, để em còn suất, em còn có chỗ để em còn xếp cơm cho mọi người ý.
Trong suốt thời điểm bão lũ trên địa bàn thành phố Yên Bái, bếp ăn không đồng của gia đình thương binh Hùng Nhâm đều đặn đỏ lửa ngày 2 bữa, trưa và tối. Ban đầu chỉ vài người hàng xóm rồi mọi người chuyển tay nhau cùng góp sức. Đội ngũ tình nguyện viên cứ thế tăng dần. Những người ở gần thì góp công sức, những người ở xa thì ủng hộ bằng nguyên liệu để chế biến các món ăn. Cứ như vậy, bếp ăn không đồng của gia đình ông ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân và bạn bè khắp cả nước. Ban đầu quy mô nấu vài trăm suất, những ngày tiếp theo bếp ăn đã có thể cung cấp hàng nghìn suất, đỉnh điểm có ngày lên tới gần 5.000 suất. Vận chuyển tới người dân khu vực ngập lụt và các cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội, y bác sĩ đang hỗ trợ khắc phục hậu quả ngập lũ tại các bệnh viện và trạm y tế xã phường. Anh Trần Công Nam, hội viên Hội Doanh nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng thường xuyên là lấy cơm không đồng từ chỗ nhà bác Hùng Nhâm này. Thì hiện tại là bây giờ tôi đang phục vụ cho cái đoàn thiện nguyện của Thanh Hóa, là có khoảng 100 anh ở trong hội xe sửa xe máy của Thanh Hóa thì đang phục vụ bà con miễn phí sửa xe miễn phí ở đây. Thì là mấy ngày hôm nay là cứ buổi trưa với buổi chiều là hai lần lấy, mỗi lần lấy là khoảng 100 suất cơm. thì cũng là cho chúng tôi thay mặt đoàn cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị đang ở trong nhà bếp cũng phục vụ chúng tôi rất là nhiệt tình ạ.
Dù thức khuya dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhưng mọi người vẫn luôn lạc quan vui vẻ, nhiệt tình hăng hái tham gia nấu và vận chuyển những hộp cơm nóng hổi cho người dân vùng lũ, mong muốn giúp đỡ nhiều người lan tỏa việc tốt, hy vọng rằng người dân ở Yên Bái sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão lũ. Chị Trần Thị Hằng, tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3, trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc nói.
Chúng tôi cũng như các bà con nhân dân ở tổ khu phố này là đến đây tham gia nấu cơm thiện nguyện ở nhà bác. Thật ra là hàng ngày giấu rất nhiều suất cơm, có ngày lên đến 5-6 nghìn suất cơm. Nhưng với tinh thần nhiệt huyết và giúp đỡ các đồng bào lũ lụt cũng như là các lực lượng vũ trang đang giúp đỡ dọn dẹp thành phố thì cũng mang hết sức của mình cố gắng một chút sức lực bé nhỏ để góp phần đồng bào không may mà bị thiệt hại.
Bếp ăn tình nguyện của gia đình thương binh Hùng Nhâm luôn có từ 40 đến 50 tình nguyện viên, ngày cao điểm có tới 80 người tham gia. Người chuẩn bị nguyên liệu, người chế biến, người chia hộp, từng miếng thức ăn, không khí khẩn trương nhưng lại bao trùm lên là tình yêu thương sẻ chia. Trước khi tham gia bếp ăn không đồng, những người ở đây không hề quen biết nhau nhưng đều có cùng chung một tấm lòng thiện nguyện với mong muốn góp sức mình để có thêm thực phẩm, thật nhiều suất cơm không đồng và họ đã trở thành những người bạn hăng hái tham gia hoạt động ý nghĩa này. Anh Nguyễn Viết Hùng, tình nguyện viên thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Xuất phát từ Sài Gòn đến đây là 2 ngày 2 đêm thì ra đến đất Yên Bái thì có các bà con ở đây cũng hỗ trợ về đồ ăn ở rồi đón tiếp nồng hậu. Thì hiện tại đoàn chúng em là 33 bạn thì một số bạn đang đi ở Nga Quán hỗ trợ bà con bên đó, còn lại đây là 8 thành viên hiện tại đang phục vụ bếp cơm ở tại nhà bác Hùng Nhâm. Bà con ở đây rất nhiệt tình, nhiệt huyết đón tiếp các đoàn từ xa đến rất nhiệt tình.
Với tinh thần tương thân tương ái, mỗi tình nguyện viên tham gia bếp ăn tập thể không đồng đều mong muốn góp một phần nhỏ của mình hỗ trợ cho những gia đình bị thiệt hại. Các chiến sĩ công an, bộ đội và các đội thiện nguyện đến hỗ trợ người dân. Anh Nguyễn Hùng Nam, đội thiện nguyện thành phố Yên Bái tham gia đưa cơm tới các điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên nói.
Bếp không đồng ở nhà cô chú Hùng Nhâm đây thì một ngày như bản thân em là đi phát 1.700 suất cơm cho các điểm như dân quân của các xã người ta ra hỗ trợ cho huyện Trấn Yên, công an bộ đội hỗ trợ để giải phóng đường Trấn Yên cho các bệnh viện, các trường học cho các em nhỏ kịp tới trường. Còn ở thành phố đây chúng em hỗ trợ cho các điểm ngập lụt khó khăn nhất có thể như đường Yết Kiêu, đường Hồng Hà.
Đợt bão lũ vừa qua, gia đình thương binh Nguyễn Trọng Hùng may mắn không bị ảnh hưởng. Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ các gia đình khó khăn ảnh hưởng bị ngập úng sạt lở đất, nên gia đình thương binh đã mở cửa đón các đoàn tình nguyện lên nấu cơm từ thiện, đồng thời kêu gọi mọi người xung quanh và các tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh đến tham gia. Bà Đỗ Thị Nhâm, vợ thương binh 1/4 Nguyễn Trọng Hùng, tổ 3 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Lúc đầu thì ở gần, sau thì ở xa, người ta nghe tin là nhà nấu cơm không đồng ấy là người ta cứ đến người ta xin mà ai xin cũng cho. Không có thì tôi lại đi kiếm. Nhưng mà đến ngày thứ tư thì bà con đến đông quá thì bây giờ tôi phải nhờ đến tổ dân phố đến hỗ trợ. Thế là tổ dân phố đến thì dần dần là các đoàn thể họ mới thấy nhà mình có một cái khế thế nấu cơm vui vẻ là họ đến họ giúp nữa. Đến ngày thứ tư thì ở bên cái đơn vị cơ động này, người khỏe thì kéo nhau đến giúp, còn người yếu thì được trợ giúp. Thế là cơ động cho được 2 buổi, mỗi buổi được 10 các cháu nam ấy để sang nấu nướng đỡ với lại cho 3-4 đầu bếp là toàn các cô các cháu gái đấy. Cái đồ đoàn của nhà mình nó có ít thôi, các cháu lại đưa máy xay thịt sang, máy thay thịt, máy thái rau sang cho mượn đồ đoàn sang nấu, xong các cháu lại nấu cơm hỗ trợ nữa. Thế là nó có cái nguồn động viên cho gia đình, lại được cái đoàn tình nguyện ở trong miền Nam nữa, các cháu nó ra đây thấy thế nó lại ở lại nó giúp đỡ. Thế là xong rồi cuối cùng lại ở môi trường nữa, người ta thấy vậy là cái lực lượng. Cái người ăn thì cái nhu cầu mà cái người dân khó khăn thì rất là đông, mà cái người vũ thế là môi trường họ hỗ trợ cho tiếp 10 người vào đây hỗ trợ. Thế rồi thì những cái bà con ở tổ dân phố này, được cái họ giáo quần hào này thấy thế cũng cho người xuống nấu đỡ. Cái hôm cao điểm nhất là 5.000 suất một ngày. Giờ vẫn còn nhiều nơi là đói kém, bây giờ ở trong Minh Bảo này họ đạo xin có 10 suất cơm một quỳ ở nậy đây. Thương lắm, nhiều người ghi chả có đâu, nhưng người ta vẫn dẫn lòng luôn.
Với những việc làm ý nghĩa thiết thực, thì bếp ăn tình nguyện của gia đình thương binh Hùng Nhâm đã lan tỏa yêu thương và nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự sẻ chia, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, mong muốn giúp đỡ thật nhiều người trong cơn hoạn nạn, đồng thời phát huy truyền thống sẻ chia lá lành đùm lá rách, tình nghĩa đồng bào và khơi dậy thiện tâm trong mỗi người để chung tay vượt qua hậu quả của bão lũ. Những nghĩa cử cao đẹp trong mưa bão thể hiện sự đoàn kết gắn bó, tiếp thêm động lực sức mạnh để người dân vùng lũ Yên Bái nhanh chóng vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.